là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Lan tỏa nét đẹp áo dài Việt. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 4 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2 năm 2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lơ Vi Phúc. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác. Trong tháng 2 vừa qua, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp hơn 321 tỷ đồng, năng lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 662 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước hơn 738 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 1.476 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đến nay hơn 47,6 tỷ đồng, đạt 26,2% dự toán tỉnh giao và đạt 25,8% nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Các thành phần kinh tế tiếp tục được tạo điều kiện phát triển. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và trật tự xây dựng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. An ninh trật tự được giữ vững ổn định. Trong tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã tập trung triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch thu ngân sách của thị xã và từng đơn vị quản lý thu theo từng quý để làm cơ sở phấn đấu thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đưa ra bán đấu giá các khu dân cư, tiếp tục triển khai công tác quy hoạch trên địa bàn thị xã, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã, v.v. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã và Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình của Ủy ban nhân dân thị xã, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp các sở ngành tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư được sớm khởi công các dự án tại cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và các dự án hạ tầng quan trọng khác, tạo động lực tăng trưởng, hoàn thành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa đến năm 2040, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/2024 của Hội đồng Nhân tỉnh quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh vừa được Ủy ban Nhân tỉnh ban hành. Theo kế hoạch này, toàn tỉnh đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, bố trí công chức, viên chức, kiêm nhiệm, nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, 100% Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày Pháp luật nước Việt Nam. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công khai đầy đủ các nội dung theo quy định, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, tham gia ý kiến, giám sát và thực hiện. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện mô hình người dân trực tiếp đánh giá sự hài lòng đối với cơ quan, đơn vị tổ chức và cá nhân trực tiếp giải quyết công việc của người dân. 100% cơ quan hành chính nhà nước thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, v.v. Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở theo nghị quyết 11 của Hội đồng nhân tỉnh và các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch tham gia triển lãm thành tựu kinh tế xã hội và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thị xã Đông Hòa nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Phú Yên 1 tháng 4. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã sẽ xây dựng gian hàng để giới thiệu về các sản phẩm đặc trưng, hình ảnh của thị xã Đông Hòa. Sản phẩm trưng bày giới thiệu tại gian hàng là các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu, có thông tin cụ thể giới thiệu về sản phẩm và các danh lam thắng cảnh của thị xã Đông Hòa. Các sản phẩm trưng bày gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, hàng nông lâm thủy sản, sản phẩm đặc trưng của thị xã, các tư liệu, hình ảnh, hiện vật trên địa bàn thị xã, v.v. Qua đó nhằm giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng của thị xã đến với người tiêu dùng, giới thiệu các danh lam thắng cảnh của thị xã, những tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội và giao lưu văn hóa, ẩm thực, du lịch, đặc trưng của các địa phương đến với người tiêu dùng, du khách. Triển lãm sẽ diễn ra 5 ngày từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 tại quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa. Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã, các doanh nghiệp, cá nhân huy động sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương tham gia gian hàng trưng bày của thị xã Đông Hòa. Song song với các giao dịch nội bộ, hiện nay các hợp tác xã duy trì cả các hoạt động giao dịch ngoài. Tuy các giao dịch ngoài chiếm số lượng ít, nhưng đây là những dịch vụ mang lại lợi nhuận cho hợp tác xã. Nhờ đó, hợp tác xã có nguồn thu để duy trì các hoạt động phục vụ sản xuất. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành đang triển khai nhiều dịch vụ kinh doanh như cho vay nội bộ, sản xuất và cung ứng gạo, thu hộ bảo hiểm, kinh doanh ngành nghề. Các hoạt động này mang lại doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng. Theo ông Phạm Đức Hậu, giám đốc hợp tác xã, đơn vị sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi cho thành viên vay vào phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đối với dịch vụ ủy quyền thu bảo hiểm, hợp tác xã đứng ra hợp đồng với Bảo hiểm xã hội, thị xã và các hợp tác xã, với cộng tác viên trên địa bàn xã để thu tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, sau đó chi trả tiền hoa hồng theo quy định. Hợp tác xã cũng cung ứng sản phẩm gạo chất lượng Hòa Thành, sản phẩm được bán tại trụ sở hợp tác xã, trên một số trang thương mại điện tử. Năm nay, khi nhà trưng bày sản phẩm được xây dựng, hợp tác xã sẽ có cửa hàng khang trang, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, hợp tác xã có nguồn thu và thực hiện đóng góp vào ngân sách nhà nước qua thuế. Năm 2024 vừa qua, hợp tác xã đã nộp gần 35 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong tháng thanh niên năm nay, thị đoàn Đông Hòa đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về lịch sử truyền thống của đoàn, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đoàn nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931-2025 trong thanh thiếu nhi. Xây dựng các đội tuyên truyền viên trẻ tại các di tích lịch sử, địa chỉ đó gắn liền với tổ chức đoàn và các gương anh hùng trẻ tuổi. Tu bổ, tôn tạo các công trình, di tích lịch sử, xây dựng bản đồ số các địa chỉ đỏ toàn quốc, tổ chức các nội dung hoạt động giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng, cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội. Tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại các trường trung học phổ thông, v.v. Triển khai các công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng và ngày công để thực hiện các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã. Triển khai thực hiện các công trình nước sạch, thắp sáng đường quê, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh trong các cấp bộ đoàn. Phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ gia đình, thân nhân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo, v.v. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Trường tựa cánh chim cừu đẹp biết bao, quê hương cho ta chỉ bao nhiệm màu, dù ở đâu Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Tung bay táo, tung bay, áng mây trắng đầu ngọn gió. Tung bay táo, tung bay, tím
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Lan tỏa nét đẹp áo dài Việt. Thưa quý thính giả, từ lâu áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa, là niềm tự hào của phụ nữ Việt. Tuần lễ áo dài năm 2025 là hoạt động góp phần tôn vinh giá trị, nét đặc sắc của trang phục áo dài, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy vẻ đẹp, di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi người dân Việt. Áo dài không chỉ là trang phục mà còn là nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Chiếc áo dài tô thêm nét đẹp truyền thống, duyên dáng của người phụ nữ Việt. Qua nhiều năm tháng, tà áo dài không ngừng biến đổi với nhiều kiểu dáng, từ hiện đại đến phá cách, nhưng vẫn giữ nét truyền thống, góp phần tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng của phụ nữ Việt mà không trang phục nào có được. Áo dài không chỉ sử dụng trong nhiều sự kiện trang trọng của gia đình, công sở, xã hội, mà còn trong cuộc sống hàng ngày của phụ nữ Việt bởi vẻ đẹp, gợi cảm, duyên dáng và thanh lịch. Áo dài không chỉ mang đến nét đẹp duyên dáng, tinh tế, đầm thắm cho người phụ nữ, mà còn là biểu tượng văn hóa chứa đựng tâm hồn, cốt cách của phụ nữ Việt Nam. Có thể nói, mặc áo dài đang ngày càng trở thành thói quen của nhiều phụ nữ ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Áo dài đang là trang phục được nhiều phụ nữ lựa chọn mặc trong các dịp lễ Tết, dịp kỷ niệm trang trọng của gia đình, công sở, trường học, v.v. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, áo dài gắn bó với đời sống của người Việt là biểu tượng hồn cốt của người phụ nữ Việt. Không chỉ là một trang phục, áo dài còn chứa đựng cả bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, quan niệm thẩm mỹ, nghệ thuật, tinh thần dân tộc của người Việt. Dù ở bất kỳ nơi đâu, áo dài luôn là đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, của văn hóa Việt Nam. Và từ lâu, áo dài Việt Nam đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng bạn bè quốc tế. Áo dài không chỉ là thời trang mà còn là nét đẹp văn hóa. Đặc biệt, tuần lễ áo dài được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động tôn vinh áo dài Việt được triển khai sôi nổi, đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Theo đó, ngoài việc phát động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài trong tuần lễ áo dài, các chương trình nghệ thuật, đồng diễn, trình diễn áo dài được tổ chức đồng loạt nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động tuần lễ áo dài năm 2025 từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 trên phạm vi toàn quốc. Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2025 và đồng diễn dân vũ do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, tại tỉnh ta, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, người lao động nữ tại địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như mặc áo dài trong các hoạt động ở công sở, trường học, đơn vị, trong các sự kiện trong gia đình và xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của tuần lễ áo dài trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đặc biệt, vào ngày 8 tháng 3, sẽ có trên 1.000 hội viên, cán bộ, phụ nữ, học sinh, sinh viên trong tỉnh tham gia chương trình đồng diện áo dài và nhảy dân vũ thể thao tại Tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa. Với chủ đề Hương sắc đất phú, khỏe đẹp, năng động, các cán bộ, hội viên phụ nữ, lực lượng học sinh, sinh viên sẽ đồng diện áo dài trên nền dân vũ thể thao, trên nền nhạc liên khúc ca ngợi quê hương đất nước và phụ nữ Việt Nam. Hoạt động này nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của áo dài, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong cộng đồng, thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên, phụ nữ để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện chương trình hành động 15 ngày 19 tháng 11 năm 2021 của tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025. Tại các địa phương trong tỉnh, thời gian diễn ra tuần lễ áo dài cũng tổ chức nhiều sự kiện đồng hành cùng lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ qua tà áo dài truyền thống. Qua đó gửi gắm, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tích cực để ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống, vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Phú Yên nói riêng, tình yêu đối với áo dài truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.